vị đang nghe Mặt A cuốn số 2 của bộ băng độc truyện Hoàng Châu, Công Chúa, Nguyên Phát Quỳnh Giao qua phần chuyển dịch của Liêu Quốc Nghĩa với sự diễn đọc của Vân Yến, Thanh Tùng và Vũ Trinh.
Ông Thường Cổ Võ, nào, các khanh hãy trổ tài cho trẫm xem nào, đừng quên sự nghiệp của đại thanh ta xây trên yên ngựa đó nghe. Cưỡi ngựa bắn tên giỏi là thiên bẩm của người Mãn Thanh, mỗi người trong các người đều phải bắn giỏi. Vì vậy, hôm nay kẻ nào săn được nhiều thú nhất sẽ được ta trọng thưởng.
Phía sau vua Càn Long có mấy thanh niên rất trẻ, trong đó có Vĩnh Kỳ, con trai thứ 5 của vua Càn Long, mới 19 tuổi, giỏi văn lẫn võ, lại rất đẹp trai, rất được Càn Long yêu thích. Còn Nhĩ Khang và Nhĩ Thái là hai anh em ruột, con của đại học sĩ Phước Lương, dáng dấp thư sinh nhưng võ nghệ rất cao cường. Nhất là Nhĩ Khang được vua Càn Long tin yêu, phong làm ngự tiền hành tẩu. Nhĩ Thái thì tuổi cũng xấp xỉ bằng Vĩnh Kỳ, nên đi đâu vua Càn Long cũng đều cho ba người đi theo. Được sự khuyến khích của vua, Nhĩ Khang thúc ngựa chạy tới nói:
Xin hoàng thượng miễn thứ, hạ thần không khách sáo nữa đâu.
Ai bảo ngươi phải khách sáo chứ? Nhưng kìa, nhìn phía trước đang có một chú nai đó.
Nhĩ Khang cho ngựa phóng nhanh tới trước, còn quay đầu lại nói:
Hạ thần sẽ bắt con nai này.
Nhưng nghĩ sao Khang quay lại, Nhĩ Thái nói:
Nhĩ Thái, hai anh em mình chỉ đua đi, xem ai bắt được nhiều thú nhất hôm nay nha.
Nhĩ Thái cười lớn:
Chắc chắn em thắng cho mà coi.
Vĩnh Kỳ đi cạnh giật mạnh dây cương nói:
Các ngươi đừng có tưởng hay, trên đời này đâu chỉ có các ngươi thôi sao?
Thế là ba người trẻ tuổi cùng thúc ngựa hướng về phía chú nai bất hạnh. Đại học sĩ Phước Luân đến cạnh vua cười nói:
Nhiệt huyết của bọn trẻ cao lắm, nhưng Nhĩ Khang và Nhĩ Thái nên biết kính nhường Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ mới phải.
Vua Càn Long không đồng ý, quay qua trừng mắt:
Khanh nói vậy sao được? Ở tại trường bắn này, tất cả phải bình đẳng, không phân biệt quần thần lớn nhỏ gì cả, mà là tài năng. Vì vậy ở đây, con trẫm với con khanh đều phải như nhau, ai thắng thì là anh hùng vậy.
Phước Luân cúi đầu thi lễ rồi nói:
Dạ hoàng thượng anh minh nói như vậy, chứ hai con của thần làm sao bị được với Ngũ A Ca.
Ta rất yêu thích hai đứa con của người, nên xem chúng như con của mình vậy. Bằng không đó, thì chẳng nào cho chúng cứ theo hầu hoài chứ. Vì vậy, khanh cũng đừng có bận tâm. Hãy để bọn trẻ kia được thoải mái so tài đi. Đừng để chúng có một chút gì ái nái không hay.
Dạ, thần xin dâng.
Phước Luân đáp lòng ngập đầy niềm vui. Và người ngựa càng lúc tiến sâu vào trường săn bắn. Cùng thời điểm đó, ở phía đông của trường săn bắn, có một vách đá thiên nhiên sừng sững án ngữ. Thì ở phía bên ngoài vách đá, Tiểu Yến Tử, Tử Vi và Kim Tiêu đang ra sức cố gắng trèo với một mục đích là vượt qua bên kia vách để vào trường bắn.
Nhưng trèo vách đá đâu có dễ, ngoài đá lởm chởm ra, vách đá còn mọc đầy gai. Tiểu Yến Tử tiến trước với mã tấu trên tay và cỏ dẫn đường, Tử Vi với chiếc bị đẩy trên lưng thở dốc theo sau. Nhưng cô nàng đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng là Kim Tiêu. Tử Vi vừa trèo vừa nhìn lên đỉnh vách chót vót cao ước lượng rồi hỏi:
Chị Yến Tử, chúng mình sắp tới nơi chưa?
Với Tiểu Yến Tử thì chuyện vượt vách tuy có gai go nhưng cũng không đến nỗi khó khăn lắm, nên nói:
Chỉ cần qua khỏi cái núi này là tới liền hả?
Nhưng mà làm sao qua khỏi núi này? Thì vượt vách núi đó.
Kim Tiêu nghe như vậy bèn trợn mắt:
Trời ơi, trèo qua cái vách núi này hả? Không có dễ đâu em. Nhưng mà chỉ có cách duy nhất đó, chứ không có cách nào khác đâu, bởi vì mỗi lần hoàng thượng đi săn là bốn bên trường săn đều được phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng bảo vệ lên đến mấy ngàn người, làm sao mà chui vào cho được? Chỉ có con đường này thôi, bên sau vách núi là rừng, là tới nơi săn bắn rồi cho nên ít người để ý lắm. Lúc trước chị cũng có lần tò mò, đi vô một lần rồi.
Nhưng chị là cáp, còn tụi em chắc chắn không có làm được rồi. Chưa có đi tới đâu mà hai chân mỏi nhừ rồi nè.
Kim Tiêu, đi phải cố gắng một chút chứ, tiểu thư quá làm sao mà được vậy?
Nhưng mà cả em cũng vậy nữa, em nghĩ chuyện này vượt quá khả năng của em. Em không thể nào vượt qua được cái vách quá hiểm trở như thế này.
Đừng có lộn xộn, dù không vượt được em cũng phải cố gắng mà vượt đi. Em hãy lắng tai nghe thử nha, bên kia vách núi có phải là đang có tiếng ngựa rượt đuổi không? Vậy là cha em đang có mặt ở đó đó, em chỉ có cách là cha em có một vách núi nữa thôi.
Tử Vi nghe vậy, kề tai vào vách núi lắng nghe, rồi buồn bã nói:
Em chẳng có nghe được gì cả, ngoài tiếng tim của em, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hãy cố gắng chứ, phải khắc phục chứ. Nè, leo lên đi, leo lên. Không có leo được thì làm sao mà gặp được cha?
Tiểu Yến Tử hét. Tử Vi không còn cách nào khác hơn, đành tiếp tục trèo. Tay Tử Vi bấu vào một tảng đá, trường mình lên, đột nhiên tuột trên một cái, Tử Di hét lên và lăn dài xuống. Tiểu Yến Tử nghe hét quay lại giật mình, vội vã bay người theo. Hai người lăn thêm mấy vòng mới ngừng lại. Tử Di ngất đi hồi lâu mới tỉnh lại, áo quần bị rách nhiều chỗ, tay chân bị cào chảy máu. Vậy mà Tử Di không lưu ý đến, liền quay lại hỏi:
"Cái túi đẩy của em đâu? Cái túi đẩy của em đâu rồi?"
Tiểu Yến Tử giật mình vội kiểm tra cái túi đẩy sau lưng Tử Di.
"Ờ, nó bị rách rồi kìa, cởi xuống kiểm soát lại xem sao."
Hai người dìu nhau đến một tảng đá nhỏ. Tiểu Yến Tử phụ Tử Di lấy túi đẩy xuống, mở ra, thấy bức họa và cây quạt vẫn còn thì mới yên tâm.
"Không sao, không có sao, chưa có bị rách gì hết. Nhìn cái thân thể em có bị thương nơi nào không?"
Tử Di nghe hỏi, mới thấy đầu gối bị đau nhói, nhìn xuống máu đang rỉ ra ống quần. Tiểu Yến Tử thấy vậy kêu lên:
"Chết rồi, không có mang thuốc men theo, bây giờ phải làm sao đây?"
Tử Di nhìn Tiểu Yến Tử rồi ngước mắt nhìn lên vách núi đó. Một ý nghĩ chợt nảy ra.
Chị Yến Tử, hãy nghe em nói nè. Cả ba chúng ta mà có leo lên núi này, sợ là tới sáng mai vẫn chưa có sang được bên kia. Còn nếu một mình chị thì chuyện đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Vì vậy, hay là thế này, em sẽ giao vật tin này cho chị. Chị hãy mang sang đó giùm em nha.
Có phải em muốn chị là người đưa thư?
Đúng rồi. Em nói đúng, nếu chậm trễ trời sụp tối tới nơi, và như vậy thì nếu có vào được trường săn bắn cũng không có gặp được người. Vậy thì... thôi được rồi, chị nhận lời, vì em đã tin chị thì chị phải coi việc này là việc của chính mình, bằng mọi giá đi nha. Em yên tâm, chị sẽ không có để những tín vật này rơi mất đâu.
Kim Kiều cũng vừa đến nơi, nghe nói vậy nó sụp lại.
Chị Yến Tử, em xin đại diện tiểu thơ của em gửi chị một lại này nè, gọi là cảm ơn nghĩa cử đẹp của chị đó.
Tiểu Yến Tử đỡ Kim Kiều đứng dậy.
Đừng làm như vậy. Tử Di dù gì cũng là em của ta, chuyện của Tử Di cũng là chuyện của ta, nếu ta không có làm thì ai mà làm chứ. Thôi, không có còn sớm sủa gì nữa, để ta đi ngay cho kịp, các ngươi hãy quay về viện nhà nghèo chờ đi. Ta đi lần này kết quả ra sao chưa biết, vì vậy tối nay ta không có về, thì cũng đừng có lãng vãng quanh đây làm gì nha, cứ ở Bắc Kinh mà dò hỏi tin tức đó.
Chị Yến Tử, nhưng mà chị nhớ cẩn thận nha, đừng có lo, hãy lo cho bản thân đi.
Tiểu Yến Tử đeo chặt chiếc túi của Tử Di lên người nói, rồi ôm hôn Tử Di một lần nữa mới bỏ trèo lên vách đá.
Bên trong trường bắn, một chú nai phóng nhanh vào bụi cây, đoàn người ngựa đuổi theo tiếng hò ét inh ỏi.
Ha, con nai này bị chúng ta đuổi theo khá lâu, chắc cũng kiệt sức rồi đó. Ngũ A Ca, xin lỗi nghe, tôi ra tay trước vậy đó.
Nghĩ Khang vừa dương cung lên nhắm vừa nói, nhưng Nghĩ Thái như phát hiện điều gì, chỉ về phía tay trái hét to.
Ê, đằng kia kìa, có một con gấu to, nè, hãy qua đó xem đi, nhanh lên. Trường bắn này lâu rồi đó, không có gấu, sao lạ vậy? Vậy thì con gấu này là của tôi đó nha, không ai được bắn đó nha.
Nghĩ Khang nghe vậy lanh hơn, vội chỉa mũi tên sang trái rồi hỏi.
Gấu hả? Ở đâu?
Vĩnh Kỳ thừa cơ đắc chí dương cung về phía con nai ban nãy cười nói.
Cảm ơn Vĩ Thái nha, nhờ ngươi giúp đỡ nên con nai sẽ vào tay ta. Cảm ơn.
Và buông tên, vút. Nghĩ Khang nhìn Nghĩ Thái chợt hiểu ra. Đúng rồi, làm gì có gấu, nhưng chuyện xảy ra lại vượt ngoài ý muốn mọi người. Một đứa con gái chẳng biết từ đâu chui ra. Nghĩ Khang, Nghĩ Thái và Vĩnh Kỳ chẳng hiểu gì cả. Rõ là một chú nai tơ kia mà, làm sao khi họ đến nơi lại biến thành một thiếu nữ? Chỉ thấy là mũi tên của Vĩnh Kỳ khi bay đi, họ lại nghe dội lại một tiếng người. Rồi thì...
Vĩnh Kỳ thấy mình đã bắn trúng một người, làm họ bị thương, vội vã nhảy xuống ngựa trước. Cô gái bị thương nằm đó đang sợ hãi, mắt mở to nhìn mọi người. Mũi tên trên ngực cô gái đầy máu đỏ. Cô gái nhìn Vĩnh Kỳ không chớp mắt, chỉ lắp bắp.
Xin hãy cho tôi gặp ngay hoàng thượng. Nhanh lên!
Lúc Tiểu Yến Tử được đưa đến trước vua Càn Long thì hơi thở đã rất yếu. Vua Càn Long không ngớt kinh ngạc.
Cái gì? Nữ thích khách à? Trường bắn nghệ canh phòng rất nghiêm ngặt, thì làm gì có nữ thích khách vào được chứ?
Đại thần tùy tùng và các quan lại đi theo xuống lại nhìn cô gái, được đặt nằm trên bãi cỏ. Vĩnh Kỳ có vẻ bức rứt nói.
Hoàng thượng ơi, Lý Thế Hiên có mặt ở đây không? Hãy mau khám thử xem có cứu sống được người này không?
Vua Càn Long nhìn cô gái nằm bất động hỏi.
Nữ thích khách à? Cô gái này mà là nữ thích khách à? Ai nói?
Vĩnh Kỳ lắc đầu.
Con không có nghĩ như vậy. Con thấy cô ta đó đi chỉ có một mình hả? Phải chăng là dân thường sống ở gần đây? Con thật là ân hận lắm, bắn lầm người, không biết có làm cô ta nguy đến tính mạng không. Lý Thế Y đâu mà lại để cứu người đi chứ?
Lý Thái Y là vị thầy thuốc lúc nào cũng có mặt trong đoàn săn bắn của vua, vội vã chạy đến.
Dạ có thần đây.
Đại học sĩ Phúc Luân cũng xuống ngựa nói.
Khoan đã, ở đây có điều gì không hợp lý? Tại sao một cô gái trẻ như vậy lại đơn thân độc mã vào trường bắn? phải điều tra mới được.
Tiểu Yến Tử nằm thiêm thiếp trên bãi cỏ, chỉ thấy một đám người lố nhố đứng nhìn mình. Còn hoàng thượng, ai là hoàng thượng? Sống chết không là vấn đề, nhưng vật tinh của Tử Vi không để cho người ta tùy tiện lấy mất. Cố cửa mình xem thử túi đẩy sau lưng còn hay không, miệng Yến Tử vẫn lẩm bẩm. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Nhĩ Khang ngạc nhiên quay qua Vĩnh Kỳ.
Nhà ngươi có nghe cô ta nói gì không? Tại sao miệng cứ lẩm bẩm hai chữ hoàng thượng? Có lẽ cô ta biết hoàng thượng thường hay vào đây săn bắn nên mới lẻn vào. Có cái gì rất lạ ở đây nè.
Đại học sĩ Quốc Lương nhìn xuống thấy Tiểu Yến Tử đang đưa tay sờ vào cái túi gì ở phía sau, liền cảnh giác kêu lên.
Không được, sau lưng cô ấy có cái gì, coi chừng là ám khí, hãy đưa hoàng thượng ra xa một chút.
Và thuận chân ông đá Tiểu Yến Tử lăn đi một vòng. Điều này làm cho vết thương ở ngực Yến Tử nặng thêm, trong khi một tướng tùy tùng khác rút gươm ra. Vĩnh Kỳ la lên.
Không được giết người.
Nhĩ Thái cũng nói.
Hãy đợi điều tra kỹ, rồi ra tay cũng không muộn mà.
Vua Càn Long nghe thế khoát tay.
Hãy dừng tay lại, đợi chấm.
Tiểu Yến Tử vừa đau vừa sợ, và bây giờ thì nàng biết là người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt chính là vua Càn Long. Vì vậy cố gom hết sức lực, cố lặp lại thật to lời của Tử Vi đã nói. Hoàng thượng, không lẽ người chẳng có nhớ gì chuyện 19 năm về trước? Ôi da, chuyện của Hạ Vũ Hà bên bờ Hồ Đại Minh đó. Sau khi nói to được câu đó xong, Tiểu Yến Tử hoàn toàn ngất lịm. Câu nói của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long bàng hoàng.
Cái gì? Cái gì? Ngươi vừa nói gì vậy? Hãy lặp lại một lần nữa xem.
Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái cúi xuống. Nhĩ Thái nhìn lên nói.
Tâu hoàng thượng, cô ấy đã bất tỉnh rồi.
Trong khi ông Phước Luân vẫn cảnh giác.
Coi chừng bẫy đó, hoàng thượng.
Vĩnh Kỳ đưa tay sờ lên túi đẩy của Yến Tử nói.
Suốt đường mang đến đây, cô ấy cứ khư khư ôm lấy túi này. Hẳn là bên trong có chứa một cái vật gì đó.
Và chiếc túi được mở ra, bức tranh và cây quạt được mang ra ngoài. Vĩnh Kỳ ngạc nhiên.
Ồ, chỉ có cái này thôi à, bức tranh và chiếc quạt.
Vua Càn Long nghe nói giật mình.
Đâu nào, mang lại cho trẫm xem.
Vĩnh Kỳ trình bức tranh và chiếc quạt lên. Vua Càn Long mở ra, càng nhìn mặt con càng tái. Ông quay qua Tiểu Yến Tử, rồi lại quay sang Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ, hãy mang cô gái lại gần cho ta xem. Dân.
Vĩnh Kỳ vội bước tới bế Tiểu Yến Tử lên. Vua Càn Long có vẻ vô cùng xúc động. Ông chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái. Và thật bất ngờ, cuốn phim dĩ vãng từ lớp bụi mờ thời gian như quay ngược trở lại. Ông run rẩy lạc giọng gọi.
Lý Thái Y đâu? Lý Thái Y, hãy mà mau tìm cách cứu sống cô gái này. Nhanh lên, chậm muốn cô ta phải sống. Phải sống bằng mọi cách, không được chết. Cô ta mà có về gì, coi chừng cái đầu của nhà ngươi đó.
Sau đó mấy ngày liền, Tiểu Yến Tử vẫn nằm mê man. Và trong cái mê man đó, Yến Tử có cảm giác bền bồng như ở trong mây. Xung quanh nàng cái gì cũng mềm mại, cũng thơm ngát, giữa cái trạng thái nửa mê nửa tỉnh đó. Yến Tử thấy có rất nhiều thầy thuốc vây quanh mình. Họ châm kim vào người Yến Tử rồi đỡ dậy cho uống thuốc. Cũng trong cơn mê đó, Yến Tử thấy có nhiều cô tiên bay lượn chung quanh. Trong đám tiên, trong đó có một cô tiên hơi lớn tuổi, phúc hậu hơn, thường có mặt thường xuyên bên cạnh. Rồi một khuôn mặt đàn ông đầy nam tính chỉ xuất hiện sau khi có mấy tiếng tung hô hoàng đế giá lâm. Cứ thế, Yến Tử sống trong cái chập chờn hạnh phúc, được biết bao nhiêu người phục vụ. Và Yến Tử đâu biết là trong lúc mình mê man, có một ông vua, đó là vua Càn Long, lại phải sống trong sự bức xúc hối hận và tự trách mình.
Hôm ấy vua Càn Long cũng đến cạnh giường Tiểu Yến Tử. Lúc Yến Tử đang sốt cao, mồ hôi ướt đẫm người, cô gái cứ lảm nhảm.
Đau, đau á, cái quạt, hết chân. Đừng, đừng có giật mất của tôi. Giật còn, tôi còn giật mất, tôi mất, tôi chết mất, tôi chết mất mà.
Vua Càn Long nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, lòng chợt nhói đau. Người vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn ngây thơ của cô gái. Nè, tỉnh lại đi, tỉnh lại. Con nghe lời chẳng nói không? Hãy nói cho chẳng biết sự thật. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Trong cơn mê sảng, Tiểu Yến Tử nhớ lại lúc mình làm lễ kết bạn với Tử Vi, nghe Tử Vi hỏi nên đáp.
Tôi 18, sinh năm Nhâm Tuất.
Vua Càn Long đưa tay lên bấm.
Vậy con sinh vào tháng mấy?
Yến Tử nhớ đã mừng rỡ nói với Tử Vi, tôi đã có họ rồi, tôi họ Hạ và tôi cũng có ngày sinh. Tôi sinh ngày mùng 1 tháng 8. Và Tiểu Yến Tử lẩm bẩm: "Tôi mùng 1 tháng 8, tôi sinh ngày mùng 1 tháng 8. Vua Càn Long lại nghĩ ngợi và bất giác cũng giật mình.
"Đúng rồi, đây là con gái của Hạ Vũ Hà đây mà. Như vậy con họ gì?"
"Không có, tôi không có."
"Làm sao lại không có? Mẹ con không nói cho con biết sao?"
"Tử Di nói đúng rồi, tôi không thể nói là không có. Đúng rồi, tôi có họ chứ, tôi có, tôi họ Hạ." Lúc bấy giờ vua Càn Long như đã chứng thực được điều mình đoán, và ông run rẩy hỏi tiếp:
Con tên gì?"
"Dạ, Tiểu Yến Tử."
Điều này làm vua Càn Long ngạc nhiên. "Cái tên gì kỳ vậy? Con chim én bé nhỏ, có gì không phải? Vũ Hà chắc hận ta lắm, không đến kinh đô để tìm ta, một mình cắn răng nuôi đứa bé đến trưởng thành. Bây giờ Vũ Hà ở đâu? Tại sao lại có chuyện Tiểu Yến Tử lại đột ngột xuất hiện như vậy? Có quá nhiều điều thắc mắc phải chờ Tiểu Yến Tử hoàn toàn tỉnh táo mới có thể rõ được. Có điều chắc chắn đây là con của Vũ Hà, cũng có nghĩa là con của ta, chẳng nhầm lẫn được." Vua Càn Long ngắm nhìn Tiểu Yến Tử, càng ngắm càng thấy cô bé xinh đẹp. Ông lẩm bẩm: "Tiểu Yến Tử, con chim bé nhỏ đã bay từ hồ xa đến đây. Bây giờ thì ta đã rõ rồi. Thôi được, con cứ nằm đây mà dưỡng bệnh, đừng có bận tâm gì cả. Bằng mọi cách cảm sẽ cứu con mà."
Tiểu Yến Tử sau một thời gian dài mê man rồi cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra chợt phát hiện có vô số các nàng tiên vây quanh, người đang lau mồ hôi, người đang quạt, người xoa bóp, đắp khăn, những bàn tay tuyệt vời làm sao. Tiểu Yến Tử cứ nằm yên thụ hưởng, và đến khi mở mắt ra thì thấy tất cả đang nhìn mình cười.
"À, tỉnh rồi nghe. Có biết ta là ai không? Ta là Lệnh Phi nương nương đây."
"Lệnh Phi nương nương? À, thì ra bà tiên đôn hậu này có tên là Lệnh Phi nương nương." Tiểu Yến Tử lại quay sang phải, có mấy ông tiên đầu tóc bạc phơ đang ngồi quanh bàn tính chuyện gì, hình như có liên quan đến một người nào đang bệnh. Quay sang trái thì Đỉnh Hương Trầm đang nghiêng ngút khói. Tiểu Yến Tử thấy thật là dễ chịu, vẫn nghĩ là mình đang ở tận thiên đàng. Phòng đẹp và lộng lẫy quá, giường nệm êm quá, rồi các cô tiên nữ hương trầm thơm ngát. Như vậy thì chắc là ta đã lên trời. Thật không ngờ thiên đàng lại thoải mái thế này, ta sẽ ở lại đây, ta không đi đâu nữa.
Tiểu Yến Tử hé mắt ra, rồi nhắm lại.
Tiểu Yến Tử nghe tiếng hô từ xa:
"Hoàng hậu Gia Lâm!"
Đám tiên nữ ban nãy xì xào chợt im bặt, rồi Tiểu Yến Tử nghe tiếng hô đồng loạt:
"Hoàng hậu nương nương Cát Tường!"
Cô tiên lớn tuổi nhất ban nãy quỳ xuống kính cẩn thưa:
"Lệnh phi tham kiến hoàng hậu nương nương."
Tiểu Yến Tử nghe vậy sợ hãi nhắm mắt lại tự hỏi:
"Ủa, tại sao lại có hoàng hậu ở đây? Như vậy đây chưa phải là thiên đàng à? Vị hoàng hậu này có vẻ oai phong quá."
Tiểu Yến Tử nghĩ ngợi, mở mắt hé hé để ngắm. Bà hoàng hậu khoảng trên 40 tuổi, người mang đầy nữ trang ngọc báo, đôi mày lá liễu, mắt phụng uy nghi. Và không hiểu tại sao vừa nhìn thấy bà ta là Tiểu Yến Tử bỗng rùng mình sợ hãi. Phải chăng vì cái ánh mắt quá sắc, quá lạnh? Sau lưng bà ta còn có một bà lão khác, sắc diện cũng thật lạnh lùng.
"Các ngươi hãy bình thân."
Giọng của hoàng hậu lạnh không kém, và tất cả những tiên nữ hiện diện đều đứng dậy. Hoàng hậu đến trước giường của Tiểu Yến Tử, chăm chú quan sát, làm Tiểu Yến Tử chẳng dám động đậy.
"Đây là cô gái từ trường săn bắn mang về, có phải không?"
"Dạ, tư dân."
"Sao rồi? Vết thương đã lành chưa?"
"Dạ, kính bẩm hoàng hậu, mạch đều rồi, có thể nói qua cơn nguy kịch rồi."
Một vị thái y vội bước tới tu, hoàng hậu ngật đầu.
"Thái y quả là có bàn tay vàng, hay lắm."
"Dạ, cảm ơn hoàng hậu, nhưng có lẽ mạng của cô gái này là mạng đại phước, nên được hoàng thiên phò hộ."
"Vậy sao? Mạng đại phước, được hoàng thiên phò hộ nữa à?"
Lời của hoàng hậu nghiêm khắc, làm người trong phòng đều im lặng. Tiểu Yến Tử cũng thấy căng thẳng, lòng nghĩ ngợi.
"Bà ta đang nói gì ai vậy? Cô gái từ trường bắn mang về, ta đó sao? không lẽ ta đã được mang vào cung vua? Ồ, thì ra nơi đây chẳng phải là thiên đàng, mà chỉ là hoàng cung.
Tiểu Yến Tử dần dần tỉnh táo, ký ức chậm chậm quay lại. Trời ơi, như vậy là ta đã lọt vào trong cung vua. Tử Di tìm đủ mọi cách cũng không vào được, còn ta, dự tính là vào được ngay. Hoàng hậu phất tay nói với đám đông:
Bọn ngươi ra hết bên ngoài, bao giờ được lệnh mới được vào nghe chưa? Lệnh Phi, ngươi ở lại, ta có chuyện cần hỏi.
Dạ bẩm dân.
Ngươi tới đây.
Lệnh Phi nương nương bước tới cạnh giường, hoàng hậu đẫn chăm chú ngắm nhìn Tiểu Yến Tử hỏi:
Trong cung đang có tin đồn là con bé này giống hoàng thượng như khuôn đúc, vậy mà sao ta ngắm mãi không thấy giống à? Còn ngươi, thế nào? Thì nó có giống hoàng thượng không? Giống chỗ nào?
Lời của hoàng hậu làm cho Lệnh Phi nương nương lúng túng.
Dạ, dạ, nghe hoàng thượng nói là càng nhìn thì càng giống.
Hoàng hậu lại quay sang bà lão ở phía sau.
Vậy Dung Má Má, bà thấy thế nào?
Bà lão được gọi là Dung Má Má bước tới ngắm kỹ Tiểu Yến Tử.
Dạ, kinh bẩm hoàng hậu, người ta nói rồng sanh ra tới chín loại. Hãy nhìn các hoàng tử với công chúa thì rõ, đâu có người nào giống người nào đâu. Giả lại cô gái nặng vậy, thần cũng không có coi rõ được.
Vậy mà có người cả quyết nói là nào chân mày đôi mắt đều giống hoàng thượng như đúc.
Lệnh Phi, đi đừng có gì muốn lấy lòng hoàng thượng mà cứ nói tốt cho nó. Cái đứa con gái này lai lịch bất minh à, xuất hiện bất thần, làm sao một thân một mình mà có thể lọt vào trường bắn chứ? Chắc hẳn là có nội ứng. Ta đã nhìn kỹ, chẳng thấy giống hoàng thượng của ngươi một chút nào hết. Chắc chắn đây là giả mạo. Vì vậy, ngươi đừng có ý kiến tới lui gì hết. Nếu xét kỹ, nó chẳng phải giọt máu rơi của hoàng thượng, thì không phải một mình nó chết, mà cả ngươi cũng liên lụy đó.
Lệnh Phi nương nương có vẻ sợ hãi.
Dạ dạ, bẩm hoàng hậu vậy phải, còn chẳng có dám lâm một nữa đâu.
Ni biết vậy là tốt,
chuyện này ta sẽ làm rõ mới được. Chứ đâu có chỉ dựa vào một cây quạt, một bức tranh là có thể kết luận đây là công chúa. Thiệt đúng là quan đường.
Lệnh Phi nương nương lại một lần nữa ứng tiếng.
Dạ dạ dạ, dạ bẩm đúng.
Thôi, ta đã coi kỹ rồi, thấy rõ rồi. Dung Má Má, đi về thôi.
Và hoàng hậu cùng Dung Má Má quay người bỏ đi. Lệnh Phi quỳ xuống:
Thần thiếp xin được cung tiễn hoàng hậu nương nương.
Khỏi cần, chỉ cần ngươi gắng giữ khách quan một chút khi đứng bên hoàng thượng là được. Phải nhớ là huyết thống của hoàng thất đâu có pha tạp được. Nếu có điều gì không hay, tội chém đầu chứ chẳng dung. Ni biết rồi chứ?
Dạ, dạ, thần thiếp hiểu.
Rồi tiếng bước chân xa dần. Vậy là hoàng hậu và Dung Má Má đã bỏ đi. Tiểu Yến Tử mở hé mắt, thấy Lệnh Phi khấm nấm đưa hoàng hậu và đám tùy tùng bước ra ngoài. Bây giờ Tiểu Yến Tử gần như tỉnh táo hoàn toàn. Nàng thấy sự việc không đơn giản như mình tưởng, mà vô cùng rắc rối. Tiểu Yến Tử lẩm bẩm:
Chết rồi, vậy là không hay rồi. Họ đã tưởng lầm mình là công chúa, rồi lại nghi ngờ mình là hàng giả mạo, định chém đầu nữa chứ. Phải làm sao đây? Tử Di ơi, Tử Di, mày đã hại ta rồi mà.
Tiểu Yến Tử nào có biết là trong những ngày cô ta nằm mê man trong cung vua, thì Tử Di, Kim Tiêu, Liễu Thanh và Liễu Hồng ngày ngày sục sạo khắp thành phố Bắc Kinh để tìm nàng. Nhưng Tiểu Yến Tử như một cánh diều đứt dây, vút lên trời là biến mất. Tử Di cứ đi tìm với một trái tim tuyệt vọng, hối hận, ân hận thì đúng hơn. Có mấy lần Tử Di đến trường sanh vắng thăm hỏi đủ chỗ, nhưng chẳng ai biết gì cả.
Sự mất tích của Yến Tử lần này, Tử Vi còn phải ngậm bồ hòn, không biết phải giải thích thế nào với anh em Liễu Thanh, bởi vì sự bí mật kia là bất khả tiết lộ. Liễu Thanh không phải chỉ một lần, cứ lải nhải.
Sao có chuyện lạ lùng vẫn không biết nữa? Cả ba người rủ đi đâu không rủ, lại kéo nhau tới trường bắn. Đến đó làm gì chứ? Sao tiểu Yến Tử lại vô cớ thất lạc nữa, rồi mất tích nữa? Mà sao không phải là các người? Chuyện này có cái gì trong đó chứ không phải chơi đâu nha.
Tôi sẽ rất cảm ơn các bạn, nếu mà các bạn đừng có hỏi tại sao nữa. Chuyện chúng tôi đến trường bắn là có lý do của nó. Bây giờ sự việc lỡ xảy ra như vậy rồi, thế làm sao? Tôi cũng khổ lắm mà. Liễu Thanh, Liễu Hồng, tôi tin hai người có thể đến Hoàng Cung để dò xét, xem có tin tức gì của Triệu Yến Tử, được không?
Vậy, đến Hoàng Cung hả? Thôi đi, ai dám làm chuyện táo bạo vậy chứ, quấy rầy là phạm thượng đó. Cô muốn tôi gọi là bằng cách nào chứ?
Vậy anh không có quen một ông hay là một bà nào ở trong triều hay sao?
Làm sao quen được? Ở đó... Ừ, đúng rồi. Tôi biết hoàng thượng với lại mấy ông thái tử thôi hả?
Cái gì?
Ê, cô biết không? Mấy lúc rảnh rỗi á, tôi thường hay đánh cờ với thái tử với hoàng thượng á. Nhưng mà trong mơ á...
Nghe thế Liễu Hồng dậm chân.
Anh Liễu Thanh, tại sao trong lúc này mà anh còn nói chơi được chứ? Tử Vi khóc muốn hơi nước mắt rồi, nhưng sao không nghĩ coi có cách nào giúp người ta được không? Ở đó đùa hoài à?
Anh nói làm sao không lẽ em không biết sao? Làm sao mà mình lại quen được với mấy người trong cung đình chứ? Nhưng mà ở đây á, Tử Vi cũng có lỗi phần nào nè. Nói thiệt nha, trước đây á, Tiểu Yến Tử ở với tụi mình, được anh em mình xem như là em gái vậy đó. Làm bất cứ chuyện gì á hả, nó không hỏi ý kiến anh hết. Vậy mà bây giờ nè, khi mà Tử Vi xuất hiện á, chứ tự nhiên cái cả đám kéo nhau tới trường bắn của vua hả, lại không cho mình biết tiếng nào hết trơn. Họ coi mình như người ngoài chứ đâu phải là bạn bè hết đâu. Bởi vậy, em có thấy là tức chết đi được không? Họ mới coi mình ra gì hết trơn á.
Đúng rồi, tôi biết đó là lỗi của tôi, nhưng mà đúng là muốn làm gì thì phải thương lượng kỹ càng, chứ không có nên hồ đồ như vậy. Nhưng mà tại vì Tiểu Yến Tử nói là chắc chắn, vì lúc nhỏ cô đó thường đến đó, rất là quen thuộc đường đi nước bước.
Trời ơi, Tiểu Yến Tử nó là biết chứa nói dối mà cô không biết sao?
Cô ấy can đảm có thừa, biết tính toán, nhưng mà võ công thì lại quá tồi đi. Vậy mà cô đã kết nghĩa với nó, mà vẫn không biết tính tình nó ra làm sao hết trơn. Nó chỉ được cái nước nhiệt tình thôi, đừng có bao giờ nghe những gì nó nói hết trơn á.
Hai anh em nhà họ Liễu nói và cứ trách móc, trong khi Tử Vi chỉ có nước mắt. Ngày qua ngày, tin tức về Tiểu Yến Tử cứ ít dần, sống trong nỗi hoang mang nó. Có lần Tử Vi đã lo lắng nói với Kim Tiêu. Kim Tiêu, hay là Tiểu Yến Tử đã chết rồi?
Trời ơi, đừng. Trời ơi, tiểu thư đừng có nói điều xui xẻo như vậy.
Nếu mà chị ấy chưa chết, sao lại chẳng có tin tức gì? Mà tất cả là tại tôi hết mà. Tôi quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, mà không có nghĩ gì đến sự an nguy của người khác, cho nên mới đưa đến tình huống này nè.
Tiểu thư đừng có tự trách mình. Bởi trong cái chuyện này đó, mình nào có bức ép cái gì chị đâu à. Chị, mọi sự là tự nguyện mà.
Chính vì vậy mà ta mới càng bức rứt đó chứ. Cuộc đời của ta ngoài mẹ ra, nay gặp được người tri kỷ như chị ấy, những ngày tháng sống chung dù qua, cho thấy là ta đã tìm lại được niềm vui rồi. Nếu mà ta biết có làm thế nào cũng không gặp được cha, thì ta đã không để cho chị ấy làm những chuyện mạo hiểm như vậy.
Tiểu thơ đừng có buồn đó tự trách mình nữa, bởi vì nào có tiên liệu được việc Tiểu Yến Tử sẽ gặp đâu. Ở đây có một điều quan trọng cần quan tâm hơn là hai vật tính quý hơn sinh mệnh của tiểu thơ đã bị mất tích theo Tiểu Yến Tử rồi.